để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Ôi tình Chúa biết bao dịu hiền, cho đời con sống trong bình yên. Qua ngàn muôn đắng cay ưu phiền, đời hạnh phúc Chúa luôn ở bên. Tình yêu Chúa quá bao la, vẫn còn hèn yêu, vẫn yêu thương. Nguyện xin mãi hát vang lên lời ca cảm mến tri ân Ngài. Xin dâng đời con là khúc hát tri ân tình Chúa bao la. Ân thiêng Ngài ban là suối mát cho con thỏa nỗi khát mong. Tình yêu của Chúa cao quý, nào ai sánh thế. Đến muôn muôn đời, xin đền đáp tình Ngài yêu.
Trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc xung đột Cristero tại Mexico, chính phủ của Tổng thống Plutarco Elias Calles đã thực thi các điều khoản bài giáo hội nghiêm trọng, dẫn đến việc tịch thu tài sản của giáo hội và đóng cửa hàng loạt thánh đường. Bối cảnh lịch sử này đã thúc bách nhiều người công giáo đứng lên kháng cự, trong đó có José Luis Sánchez de Rio, một thiếu niên sinh năm 1913 tại San Julio. Dù chưa đủ tuổi nhập ngũ, Jose vẫn được nhận vào lực lượng Cristero với vai trò là người mang cờ và thổi kèn hiệu. Ngày 25 tháng 1 năm 1928, trong một trận chiến ác liệt, Jose bị quân đội chính phủ bắt giữ sau khi nhường ngựa của mình cho vị tướng chỉ huy để ông có thể trốn thoát. Chính quyền liên bang đã chọn biện pháp giam lỏng Jose ngay tại nhà thờ giáo xứ quê hương San Julio, nơi khi đó đã bị quân đội trưng dụng để làm chuồng nuôi gia cầm và trại giam. Tại đây, cậu phải chứng kiến nơi thánh thiêng bị xúc phạm, nhưng cậu vẫn kiên trì dọn dẹp và cầu nguyện, để tránh áp lực dư luận và bẻ gãy ý chí của tù nhân nhỏ tuổi. Người ta liên tục đưa ra những đề nghị thả tự do, cấp học bổng quân sự và tiền bạc. Thậm chí, áp lực đến từ Rafael Picasso, người cha đỡ đầu của Jose, là một quan chức chính quyền địa phương có tầm ảnh hưởng. Dù vậy, Jose vẫn giữ lập trường kiên định. Từ phòng giam, cậu viết thư gửi cho mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc. Mẹ con ta sẽ gặp lại nhau. Con rất sung sướng vì được chết vì Chúa Kitô vua. Sau khi các nỗ lực ép buộc từ bỏ đức tin đều thất bại, lệnh hành quyết Jose đã được phê duyệt mà không qua xét xử. Trước khi di lý ra nghĩa trang, lính canh đã dùng dao lột da bàn chân của Jose. Cậu bị ép tự đi bộ trên con đường đá nhỏ hướng về phía huyệt mộ đã đào sẵn. Trên suốt quãng đường đi, các nhân chứng ghi nhận Jose liên tục cầu nguyện bằng kinh mân côi và hát thánh ca kính Đức Mẹ. Tại nghĩa trang, sau khi bị đâm bằng lưỡi lê, lính hành quyết dí súng vào đầu cậu, hô khẩu hiệu chống lại giáo hội để được tha mạng. Jose từ chối, dùng chút sức tàn lấy máu mình, vẽ lên cây thánh giá trên mặt đất và áp môi hôn kính và lớn tiếng hô vang: Viva Cristo Rey, Chúa Kitô vua vạn tuế. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của vị thánh trẻ ấy để lại cho chúng ta một dấu hỏi lớn. Điều gì đã khiến cậu bé 15 tuổi có thể xuất từ vinh hoa, tương lai rộng mở và cả nỗi đau xé lòng của tình mẫu tử để can đảm đón nhận cái chết đau khổ vì đạo. Câu trả lời thật giản dị, chỉ vì tình yêu của cậu bé Giô-sê dành cho Chúa Giê-xu, một tình yêu duy nhất, quy hướng hoàn toàn về Thiên Chúa. Tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, nhưng trong thực tế cuộc sống, tình yêu bản năng của con người vốn mang đặc tính quỵ ngã, luôn có xu hướng xoay quanh và hướng về chính mình, lấy cái tôi làm trung tâm. Tình yêu mang nặng tính chiếm hữu, luôn muốn thu vén co cụm và giữ chặt mọi sự cho riêng mình, và không muốn san sẻ cho người mình không thích hoặc những người xa lạ. Khi yêu bằng bản năng, chúng ta dễ rơi vào sự ích kỷ, chỉ chấp nhận yêu khi được đáp trả và sẵn sàng thỏa hiệp, lùi bước trước thử thách để bảo vệ ranh giới an toàn cho bản thân. Tình yêu quy hướng về mình cuối cùng sẽ trở thành một chiếc lồng chật hẹp, nghèo nàn tù túng, khiến con người sợ hãi sự mất mát và không thể chạm tới sự tự do đích thực. Ngược lại, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa luôn mở ra không ngừng, quy hướng mọi sự về Ngài. Nguồn mạch thiêng liêng này không làm cho trái tim con người trở nên chai sạn hay lãnh đạm. Trái lại, nó giúp chúng ta biết yêu tất cả mọi người một cách chân thành và yêu bằng cả trái tim. Vị thánh trẻ yêu gia đình, yêu người mẹ hiền bằng một tình cảm sâu thẳm. Nhưng Ngài luôn hướng tình yêu ấy về sự hiệp nhất trong Thiên Chúa. Đó chính là tình yêu cao cả nhất, thứ tình yêu không chiếm hữu thủ tạo, nhưng đón nhận tất cả để rồi dâng trả lại cho đấng tạo hóa. Chính tình yêu duy nhất này đã làm triển nở và thăng hoa mọi tình cảm nhân loại, biến những mối tương quan mau qua đời này đạt đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Thiên Chúa. Khi dám đặt Thiên Chúa làm trung tâm, mọi tình yêu nhân loại không bị mất đi, nhưng được thánh hóa để trở nên bao la tự do và kiên vững trước mọi biến cố của cuộc đời. Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho chúng ta về một tình yêu duy nhất ấy. Chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất. Tình yêu duy nhất quy hướng về Chúa không phải là tình yêu buộc phải từ chối, ghét bỏ đồng loại để chỉ yêu một mình Chúa một cách vị kỷ. Trái lại, khi chúng ta nhìn nhận vị trí độc tôn của Thiên Chúa trong căn tính của toàn thụ tạo, chúng ta đang đặt mọi sự theo đúng trật tự tạo dựng vốn có. Chính trong tình yêu rộng ấy, chúng ta không còn nhìn tha nhân qua lăng kính của sự chiếm đoạt hay lợi dụng, nhưng nhìn họ như những người anh em cùng chung một gốc rễ sáng tạo. Đồng thời chúng ta cũng không còn biến tha nhân thành ngẫu tượng, để rồi tạo áp lực bắt họ phải hoàn hảo. Chúng ta dễ dàng tha thứ cho những bất toàn của nhau, vì biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng hoàn hảo duy nhất. Hơn thế nữa, như Thánh Phaolô cảnh báo, nếu chỉ yêu nhau bằng sự thông thái hay lý lẽ của người đời, thì chỉ dẫn đến sự kiêu căng và sòng phẳng. Nhưng khi yêu bằng tình yêu quy hướng về Chúa, chúng ta yêu bằng sự hy sinh, chấp nhận, chịu thiệt thòi, để nâng đỡ những giới hạn yếu đuối của anh chị em xung quanh mình. Yêu thương hướng về Chúa là nhận ra mọi tình yêu trên thế giới này chỉ là những dòng sông nhỏ, là chúng ta phải để cho những dòng sông ấy chảy về với đại dương bao la là Thiên Chúa. Lạy Chúa là đấng duy nhất của lòng trí con. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết quy hướng mọi tình cảm về Chúa, để chúng con không biến bất kỳ người nào hay thụ tạo nào thành ngẫu tượng thay thế vị trí độc tôn của Ngài trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng, chỉ khi chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, chúng con mới có thể yêu thương gia đình, bạn bè và tha nhân một cách bao dung, trọn vẹn và không vị kỷ. Xin đừng để những xao động quyến rũ hay những tổn thương của cuộc đời này làm chúng con lạc mất nguồn mạch tình yêu chân thành là chính Chúa. Amen.
Ôi tình Chúa thiết tha phù bờ, che chở con phút giây chẳng ngơi. Con được vui sống trong ân tình, đời tựa những bông hoa đẹp xinh. Dù năm tháng có qua màu, tình yêu của Chúa vẫn không phai. Lời đoàn hứa bước hăng say, truyền giao lời Chúa đến đây.